Ngày 22 tháng 5, Thánh Rita Cassia. Thánh nữ Rita Cassia sinh năm 1381 trong một ngôi làng nhỏ bên nước Ý. Song thân của thánh nữ dù đã cao niên nhưng vẫn chưa sinh được mụn con nào. Họ nài xin Thiên Chúa ban cho một người con và Thiên Chúa đã nhận lời. Song thân dưỡng dục Rita hết sức chu đáo. Khi lên 15 tuổi, Rita Cassia muốn đi tu, nhưng song thân lại quyết rằng ngài phải lập gia đình. Người đàn ông mà họ chọn cho Rita có một tính tình dễ nóng giận. Tuy vậy, suốt 18 năm trời, người vợ đã kiên nhẫn đón nhận tất cả mọi hành động xúc phạm của chồng. Sau cùng, những lời nguyện cầu, sự dịu dàng và đức hạnh của Rita Cassia đã biến đổi con tim người chồng. Ông xin lỗi Rita vì cách thức ông đã đối xử bấy lâu nay, và ông đã hoán cải trở về với Thiên Chúa sau 18 năm trời. Niềm vui sướng hạnh phúc của Rita Cassia qua sự cải tà quy chính của người chồng chưa kéo dài được bao lâu, thì một ngày kia, ông bị ám sát. Rita Cassia xúc động và tan nát cõi lòng. Nhưng thánh nữ đã tha thứ cho những kẻ giết chồng ngài và cố gắng thuyết phục hai con trai mình cũng tha thứ cho họ. Tuy vậy, Rita Cassia nhận thấy các con quyết định trả thù cho cái chết của người cha. Rita Cassia đã cầu xin cho các con thà chết còn hơn phạm tội sát nhân. Rồi trong vòng vài tháng, cả hai người con đều ngã bệnh trầm trọng. Thánh nữ Rita đã âu yếm chăm sóc chúng. Suốt thời gian chúng bị bệnh, thánh nữ đã thuyết phục chúng hãy tha thứ, và ngài cũng tin là Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng. Hai người con bằng lòng, và cả hai đã qua đời trong an bình. Giờ đây, người chồng và các con của Rita đã chết, chỉ còn lại một mình thánh nữ trên cõi đời này. Rita đã 3 lần cố gắng xin vào một tu viện ở thành Cassia, nhưng luật dòng không cho phép một người đã có chồng được gia nhập hội dòng, ngay cả khi người chồng đã qua đời. Tuy nhiên, Rita Cassia nhẫn nại chờ đợi và không tuyệt vọng. Cuối cùng, các nữ tu đã ban một phép ngoại lệ và đã nhận Rita Cassia vào dòng. Trong chốn viện tu, Rita Cassia nổi bật về hai nhân đức, vâng lời và bác ái. Thánh nữ có lòng sùng kính rất đặc biệt đối với Chúa Giêsu tử nạn. Một lần kia, trong lúc cầu nguyện, Rita Cassia xin Chúa Giêsu cho mình được chia sẻ một chút đau đớn của Chúa. Lập tức, một chiếc gai nhọn từ vòng gai của Chúa Giêsu nảy ra đâm xuyên qua vầng trán của Rita và gây cho ngài nỗi đau không bao giờ lành. Thật vậy, sự việc trở nên tồi tệ vì đem lại một dấu vết làm cho thánh nữ Rita Cassia phải xa lánh mọi người. Nhưng thánh nữ cảm thấy rất hạnh phúc vì được chịu đau khổ để bày tỏ lòng yêu mến của mình với Chúa Giêsu. Thánh nữ Rita Cassia qua đời ngày 22 tháng 5 năm 1457, hưởng thọ 76 tuổi. Như thánh nữ Jude, thánh nữ Rita Cassia thường được người ta gọi là vị thánh không thể. Thưa anh chị em và các bạn, người ta gọi Rita Cassia là vị thánh không thể vì quá sức chịu đựng của con người bình thường, không thể chịu được. Sinh ra trong một gia đình mà song thân lớn tuổi rồi, không thể sinh con được. Nhưng cuối cùng Chúa đã ban cho một người con. Sinh ra người con ấy muốn đi tù, nhưng cũng không thể vì bố mẹ quyết định là phải lập gia đình. Lập gia đình với một người chồng cũng không thể sống được vì suốt 18 năm người chồng ấy bạo hành, đối xử tệ bạc và xúc phạm đến Rita, cũng không thể chấp nhận được. Rita chịu đựng suốt 18 năm cầu nguyện và bằng gương sáng của mình, sự dịu dàng và đức hạnh. Sau 18 năm, không phải ít nhé thưa anh chị em, không phải 10 hay là 8 năm mà 10 cộng với 8 là 18 năm, chịu đau khổ, bị bạo hành, bị chồng đối xử và nhất là xúc phạm nặng nề như thế, với lời cầu nguyện, với hy sinh như là Monica cầu nguyện cho chồng và con của mình, thì Rita Cassia cũng vậy. 18 năm người chồng hối cải quay trở lại và xin lỗi Rita vì cách thức ông đối xử bấy lâu nay. Vậy là quá tốt rồi, nhưng mà lại cũng không thể sống lâu được vì sau đó ông ta bị ám sát. Mới trở lại, hai vợ chồng chưa sống hạnh phúc được bao lâu thì chồng bị ám sát. Rita chịu nổi không? Không thể. Và Rita có thể tha thứ cho người đã ám sát chồng mình không? Cũng không thể, mà lại có thể. Vì thế mới làm thánh chứ. Nhưng mà hai người con thì không thể tha thứ được. Để cho người hai người con ấy hoán cải. Hoán cải tức là không nuôi sự hận thù, trả thù người đã giết cha của mình, ám sát cha của mình. Để cho hai người con ấy bỏ được cái mối thù ấy, Chúa bắt Rita Cassia phải chịu đựng là hai người con ấy bị đau cùng, cùng bị đau. Và chỉ trên giường bệnh, Rita phải dâng hai đứa con đó của mình lên cho Chúa. Trước khi chết thì hai đứa con ấy đã đồng ý tha thứ. Rồi sau đó là gì? Qua đời. Tha thứ giống như là người chồng hoán cải quay trở về thì sống hạnh phúc chứ. Hai đứa con nó tha thứ thì ba mẹ con sống hạnh phúc chứ. Chúa cất luôn cả hai người con ấy. Rồi, anh chị em nghĩ thử coi. Một bà vợ, một người mẹ mà chồng chết, hai đứa con qua đời. Bây giờ xin đi tu lại cũng không thể vì có chồng, dù chồng chết là vẫn không cho. Mãi cuối cùng thì mới được chấp nhận như là một ngoại lệ mà thôi. Và trong chốn tu viện ấy, hy sinh và cầu nguyện, vâng lời và bác ái, xin Chúa cho mình được thông phần đau khổ với Chúa. Được. Người ta xin được hạnh phúc, xin được bình an, xin được Chúng số công ăn việc làm ổn định để xin được thông phần đau khổ với Chúa. Được. Một cái gai từ mỏ gai Chúa đâm vào trán. Và cái đau ấy không thể chịu đựng được và mang trên khuôn mặt của Cassia một cái vết rất là tồi tệ và xấu. Không thể chịu được nhưng mà vẫn có thể được. Mọi người xa lánh, nhìn khuôn mặt nó ghê sợ quá, mà cảm thấy hạnh phúc vì chịu đau khổ, để bày tỏ lòng yêu mến của mình với Chúa. Chúng ta đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng nhiều cái không thể. Không thể hiểu được tại sao mà người ta lại đến với lòng thương xót Chúa nhiều như thế. Không thể hiểu được tại sao mà người ta lại được chữa lành nhiều như thế. Nhất là bệnh về phần hồn, được ơn hoán cải, được ơn biến đổi như là người chồng của Rita Cassia này sau 18 năm. Đã có biết bao nhiêu người bỏ đạo, bỏ Chúa, xì ke, ma túy, rượu, chè, cờ bạc, tù tội nữa. 15, 20 năm, thậm chí 30 năm, 40 năm mà đã quay trở về. Quay trở lại khi đến với lòng thương xót Chúa. Những cái không thể thì đều có thể. Tại nhờ đâu mà những người ngoại đạo họ lại chạy đến được với lòng thương xót Chúa. Họ cầu nguyện sốt sáng và đọc kinh còn ngọt hơn cả những người có đạo nữa. Nhờ đâu mà những người lặn lội ở mãi vùng sâu vùng xa, tích tắp ở đâu mà cũng kéo đến với lòng thương xót Chúa. Nhờ đâu mà những cái máy chỉ là cục sắt thôi mà đem đến cho người ta được hiểu biết về lòng thương xót Chúa, người ta đón nhận lòng thương xót Chúa, người ta được ơn hoán cải, được ơn chữa lành. Những cái không thể thì đều có thể, vì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Những ai tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì mọi sự đều có thể. Ngày 23 tháng 5, Thánh Gioan Battista Rossi. Thánh Gioan Battista Rossi sinh năm 1698 tại một ngôi làng gần Genoa, nước Ý. Gia đình Gioan rất quý mến ngài. Họ hãnh diện khi một đôi vợ chồng giàu có tới thăm thành phố của họ đã chấp nhận cung cấp cho Gioan ăn học. Song thân Gioan biết vợ chồng này và tin tưởng họ. Gioan sung sướng vì có thể được đi đến nhà họ ở Genoa và sau đó có thể tham dự lớp học. Mọi sự xảy đến cho Gioan thật xui xắn. Gioan trở thành một sinh viên chuẩn bị cho thiên chức linh mục tại Học viện Roma. Gioan nhận thấy đối với ngài việc học thật dễ dàng và càng ngày Gioan càng thu lượm thêm được nhiều kiến thức. Nhưng Gioan Battista Rossi ngã bệnh rất nặng, phải ngưng việc học một thời gian. Sau khi hoàn toàn bình phục, Gioan đã hoàn tất việc dọn lòng và lãnh chức linh mục. Dù sức khỏe không được khá lắm, nhưng cha Gioan Battista Rossi đã làm nhiều việc tốt cho người dân Roma, biết được đau khổ và bệnh tật là thế nào. Cho nên Gioan Battista Rossi đã lưu tâm đặc biệt đến những người yếu bệnh. Ngài năng lui tới các bệnh viện ở Roma. Ngài là vị khách hay đến các bệnh viện ở Roma nhất. Đặc biệt, cha Rossi thích trải qua hàng giờ ở nhà nghỉ Thánh Gàng với những người nghèo khổ. Đây là nơi cư trú cho những người nghèo khó và vô gia cư. Thế nhưng cha Rossi thích để tâm tới những người nghèo mà không ai chăm lo cho tinh thần của họ. Cha nhận thấy những người này mang chiên cừu và gia súc đến bán nơi hội chợ Roma. Ngài có đời sống, họ có đời sống thật nặng nề chừng nào. Cha Rossi tiến đến giữa họ rồi ngừng lại nói chuyện với họ. Khi có thể thì cha chỉ dạy cho họ đức tin và ban bí tích hòa giải cho họ. Sư phụ linh mục của cha Rossi đã tạo được một ảnh hưởng to lớn trên đời sống của họ. Vị linh mục cũng có tấm lòng thương cảm sâu xa đối với các chị em vô gia cư. Ngày đêm họ lang thang qua các đường phố chầu trực ăn xin. Vấn đề này rất nguy hiểm và đáng thương thay. Đức Thánh Cha đã trao cho cha Rossi tiền bạc để thiết lập một nơi cư trú cho các chị em vô gia cư này. Khu nhà được xây cất ngay bên nhà nghỉ Thánh Gàng. Cha Rossi đặt ngôi nhà dưới sự bảo trợ của Thánh Louis Gonzaga, một trong các vị thánh mà ngài yêu thích. Cha Rossi rất nổi tiếng về lòng khoan dung và dịu dàng khi ban bí tích hòa giải. Giáo dân xếp thành các hàng dài gần tòa giải tội của cha và kiên nhẫn chờ đợi đến phiên của mình. Lần kia, cha Rossi tâm sự với một người bạn. Đối với một linh mục, phương thế hữu hiệu nhất để lên thiên đàng là giúp đỡ giáo dân qua bí tích hòa giải. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 14 cũng trao cho cha Rossi một công việc lý thú nữa là giảng dạy các khóa học về tinh thần cho những người cai tù và những viên chức nhà nước. Cha Gioan Battista Rossi bị chứng đột quỵ năm 1763. Sức khỏe của cha chẳng sao hồi phục lại được. Cha Gioan Battista Rossi vẫn có thể cử hành thánh lễ, nhưng rất đau đớn. Vị linh mục phi thường này qua đời lúc 66 tuổi, đó là ngày 23 tháng 5 1764. Đến năm 1881, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 tôn phong cha Gioan Battista Rossi lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, gương sáng của cha Gioan Battista Rossi làm cho chúng tôi những linh mục cũng phải suy nghĩ, vì đang con đường tu rất là ngon lành, được có người tài trợ học hành thông minh, học đâu đậu đó, đâu ngon đến đó, mà đùng cái chú cho ngã bệnh, phải ngưng lại việc học. Cho nên đừng tưởng rằng là mình học giỏi, mình có học vị, mình có bằng cấp, như vậy đã là ngon. Chúa chỉ cần một cơn gió thổi qua, đột quỵ là xong. Tôi cần bạn làm linh mục, tiến sĩ thần học, học cả 7-8 năm bên Pháp, về dạy học được đúng 2 năm, Chúa cho đột quỵ cho tới bây giờ luôn, gần 8 năm trời. Đột quỵ phải thay hộp sọ, tưởng là chết. Bây giờ gắn hộp sọ vô thì cái đầu óc nó không còn được minh mẫn bình thường như trước nữa, không thể dạy học được và cũng không thể coi sứ được. Ở chung với chúng tôi để chia sẻ trong đời sống cầu nguyện, nhưng thánh lễ thì cũng không thể chủ tế và giảng được. Đấy, mọi cái đang ngon lành, mọi cái tưởng trong tầm kiểm soát, trong tầm tay của mình, học hành bằng cấp xong, tiến sĩ các thứ, chỉ một cơn gió thôi, đột quỵ là đi đứt hết. Chẳng ai hãnh diện vì mình là người học vị, tiến sĩ bằng cấp cao, chẳng là gì đối với Chúa cả. Đừng có ai cao ngạo hãnh diện về cái đó. Chức tước cũng vậy, địa vị cũng vậy, chỉ một cơn gió thoảng thôi, sức khỏe không có là chức tước, địa vị, tiền của quyền lực cũng vứt đi hết. Và một khi được hồi phục rồi thì chính cha Paolo Rossi ấy lại là người mà biết thương cảm những bệnh nhân và thương cảm những người vô gia cư. để hết tâm vào chăm sóc những anh chị em ấy. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đi vào con đường lòng thương xót Chúa là con đường tín thác. Mình không biết tương lai sẽ như thế nào và cũng chẳng bao giờ hãnh diện vì những cái mình đang có. Những cái còn đang có là ơn Chúa ban, và tương lai như thế nào xin phó thác cho lòng thương xót Chúa. Chỉ biết sống trọn vẹn những giây phút hiện tại, cái quá khứ yếu đuối lỗi lầm Chúa cũng nói chào hết cho Chúa. Sống trọn vẹn giây phút hiện tại, chăm sóc loan truyền lòng thương xót Chúa qua việc thực hành bác ái với những người nghèo khó, để chúng ta làm chứng cho mọi người biết lòng thương xót Chúa là như thế nào. Amen.